Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay, trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt, Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài. Xin mời đại chúng nghe bài Hạnh Phúc Đơn Sơ. Đơn sơ là đơn giản, hạnh phúc có nghĩa là chỉ cần tối mình ngủ yên, ngủ thẳng giấc, ngày mai mình tỉnh tu được nguyên ngày. Tại có nhiều khi mình vô mà mình ngủ không được. Đây là cái bài Hạnh Phúc Đơn Sơ. Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc nồng nàn, và tôi nhìn ra thấy xuân trang hoa, à một đóa hoa tươi. Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, tâm hồn thêm tươi mát ngọt ngào. Chợt tôi nhận ra nét môi em cười, à một đóa hoa tươi. Buổi sáng mình ngủ được một giấc, tối hôm qua mình ngủ được một giấc yên, sáng mai mình được thấy những người đồng tu của mình và mỉm cười được với nhau. Cho nên buổi sáng ở trong chùa đó, mình ngủ dậy đó, mình tập. Một là không nói chuyện, mà nếu cần nói là chỉ nói nhỏ vừa đủ nghe, để mình giữ cái không khí buổi sáng của thiền môn. Thì quý vị mới cảm nhận được cái hùng hậu, cái sự hùng lực, cái sự im lặng mà rất hay ở trong chùa. Buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là giờ của Phật, buổi tối là giờ của ngạ quỷ. Vì vậy cho nên á, buổi sáng mình không có làm ồn. Và thường mình cúng ngọ đó là mình cúng vào buổi trưa. Ngọ là từ 11 giờ trưa cho đến 1 giờ, gọi là giờ ngọ. Rồi buổi sáng ngủ dậy là giờ dần, tức là từ giác 3 giờ cho tới 5 giờ sáng là giờ dần. Thì cái khoảng thời gian từ 3 giờ, 5 giờ là giờ dần. Rồi từ 5 giờ cho tới 7 giờ là giờ mẹo. Thì những cái giờ đó mình giữ im lặng, tại vì giờ đó là giờ của chư thiên. Và sáng mình tụng xong thời kinh, mình có tán cái bài hộ pháp vậy đó, Thiên A Tu La Dạ Xoa Đẳng đó. Cho một ngày ở trong chùa chia ra 3 giờ: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Mà người ta muốn cúng chư thiên á, là người ta cúng buổi sáng sớm. Vậy là giờ của chư thiên. Chờ buổi sáng mà chư thiên mà thức dậy rồi chư thiên quậy cà phê uống á, chư thiên chỉ yêu uống trong im lặng, mà chư thiên đừng có làm ồn. Chư thiên nói cả ngày, rồi chư thiên vô ăn chư thiên cũng nói, chư thiên về phòng ngủ chư thiên cũng chưa chịu ngủ, sáng vừa mở mắt ra chư thiên nói tiếp, có phải không? Thành thử ra mình muốn làm chư thiên á, thì buổi sáng mình tập nói nhỏ tiếng thôi. Có cần nói là nói vừa đủ nghe. Ngày xưa ở trong chùa, một chú thị giả đó, hầu thầy á, là không có đứng quá xa thầy, phải đứng gần thầy. Mà trong luật dạy là tai, mắt phải tiếp nhau. Gần thầy làm thị giả, thị là như vậy, giả là người. Người nghe thầy nói và làm y như lời thầy, cứ thị giả. Cho nên thị giả đứng gần thầy, đừng đứng xa quá, để thầy nói vừa đủ mình nghe, thầy không phải réo lên tiểu lại rót miếng nước tương coi, thí dụ vậy. Nói vừa đủ, mà mình làm thị giả mình phải đứng mình nhìn, mình thấy cái gì hết thì mình làm liền chứ không đợi nói. Cho nên buổi sáng ở trong chùa, buổi tối 10 giờ hay là cao tay là 10 rưỡi thỉnh chuông báo chúng là im lặng. Hồi xưa người ta có cái mộc bản tức là cái bản gỗ, thì cái vị đó ta mới cầm, ta gõ cốc, 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 ta đi vòng hết các cái chu vi mà mình ở đó. 3 tiếng mỏ đó mà réo lên là biết là bắt đầu giờ chỉ tịnh. Mình học hai chữ chỉ tịnh rồi, phải không? À. Rồi bắt đầu mình im lặng, mà có cần nói gì nói nhỏ nhỏ vừa đủ nghe, chứ không có làm ồn. Mà nhất là vô trong washroom là phải tuyệt đối giữ im lặng. Tại vì ở trong washroom, trong nhà vệ sinh á, mình phải giữ cái uy nghi. Bởi vì có những loài ngạ quỷ á, nó đang trực chờ cái phân, cái tiểu mình ra mà nó ăn, nó nuốt cái đó. Cho nên đó là người ta kỹ là trước khi ngồi xuống cái bàn chỗ toilet đó, phải lấy tay gõ nhẹ trên miệng đó 3 cái cho ngạ quỷ nó nghe, nó đi ra chỗ khác. Bởi vì có những loài ngạ quỷ, cái nghiệp của họ, quý vị nhớ hôm trước mà nói ngạ quỷ có 3 loại đó, mà cái loại cực nặng á, là một tiếng nước cũng không được nghe. Nước cũng không được nghe, chứ đừng nói tới cơm, gạo, cháo. Cho nên mình á, cái ngạ quỷ mà, cái loài ngạ quỷ mà họ cực khổ đó, họ thấy nước là máu mủ, họ thấy thức ăn là phẫn dơ, cho nên họ không ăn. Bởi vì cái nghiệp của họ là như vậy. Cũng giống như mình thấy cái đống phân là phân, mà tại sao con dòi nó thấy nó là đồ ăn ngon? Vì cái nghiệp của nó thấy tới đó thôi. Quý vị hiểu về nói ha. Thành thử ra tại sao mà ở trong chùa tập cho ta có một cái cách sống ngăn nắp, là vì không muốn chúng ta tổn phước. Cây chổi quét chỗ nào, lấy ở đâu, quy định chỗ nào thì phải đem lại chỗ đó cất, không có phải đụng đâu bà đó. Không phải lấy góc này để dựng đằng kia. Tại vì khi mình đã tuyên bố chỗ này là chỗ để chổi, thì những cái chỗ không để chổi có chư thiên gá, có các vị thần người ta ở không đó. Rồi mình dựa cái chổi vô á, rồi người ta phải chịu cái cây chổi đó của mình thì mình tổn phước. Cho nên trong chùa là không có cho chổi quét, là không có được để tùm lum. Chỗ nào quy định thì chỗ đó để thôi. Thứ nhất là tập cho mình có cái sống ngăn nắp. Lấy đâu để đó đàng hoàng, lau chùi sạch sẽ, vô vàng biết ơn. Thứ hai là mình tập được. Mình tu là mình đang bòn phước, đang tích phước, đang tạo phước, chứ không phải để làm gì? Để tổn phước. Mình tu là từng giây phút của cuộc sống là mình đang tích phước. Người ta nói tích thực, tích y, phi vi, tích tài duyên, tích phước. Để dành áo, để dành cơm không bằng mình để dành cái phước. Tích thực, tích y, phi vi, tích tài duyên, tích phước. Chất chứa tiền của không bằng mình chất chứa cái phước. Cho nên trong chùa mình học kinh là mình tăng cái tuệ. Còn mình làm công quả rồi mình sống, mình biết người này người kia đó là mình tạo phước. Mà tạo phước không phải là mình chỉ phục vụ chư tăng. Không phải. Không phải là mình chỉ lo cho Phật chưa đủ. mà mình phải làm sao mình cống hiến, mình phụng sự được cho tất cả các bạn đồng tu của ta. Cái phước đó lớn nữa. Vì chư Tăng mà giỏi lắm là 50 người chứ nhiêu. Mà trong khi đó trong chùa đây hiện giờ là hơn cả 100 người. Cho nên mình có cơ hội tạo phước tới cả 100 lần. Còn nếu mà có phụng sự chư Tăng đi nữa, giỏi lắm là 20 người. Làm sao có thể so được với hàng trăm hơn ở đây được. Cho nên buổi sáng ngủ dậy, mình phải dưỡng thần. Hồi tối hôm qua đó, mình ngủ là mình dưỡng thần. Tức là mình tinh thần mình đầy đủ rồi. Sáng ra mình im lặng để mình dưỡng khí. Con người có thần, có khí. Mà nói nhiều thì nó tổn khí. Suy nghĩ nhiều thì nó hao thần. Mà thần khí hết thì còn xíu quách đâu nữa là tu. Cho nên tụng kinh cứ tụng kinh tụng không nổi. Bởi vì cả ngày nó hết hơi rồi. Cho dưỡng cái khí, dưỡng cái thần. Tối mình đi ngủ, mình không có lo toan, suy nghĩ, dưỡng cái đó. Đó là dưỡng thần đó. Rồi mình để yên cái hơi của mình, để lát mình lên mình tụng kinh. Cho hồi xưa một vị tổ ngày mới nói đó, nghe là động niệm là thần khí tán, mà mở miệng là thị phi sanh. Rồi mình suy nghĩ nhiều là thần khí mình nó tổn giảm, mà cứ mỗi lần mở miệng nói là có thị phi tức là có tốt xấu. Mà đó là mình nói là nếu mà mình không có chánh niệm mà suy nghĩ lời nói đó, nhiều khi vô tình mình tạo những cái hiểu lầm, tạo những cái không vui đối với nhau nữa. Thì đó là Pháp Hòa xin nhắc là vì vậy mà người xưa người ta cúng chư thiên, người ta cúng buổi sáng. Giờ Pháp Hòa nói đại chúng là quý vị để ý bên nhà thờ coi, bên đạo Thiên Chúa đó, người ta làm lễ, người ta làm lễ sáng sớm không à? Có phải không? Tại vì bên kia là tinh có trời, mà trời là chư thiên chứ gì. Cho nên buổi sáng ở nhà thờ ta làm lễ sáng sớm. Rõ ràng như vậy. Bây giờ ở bên đạo Thiên Chúa ta nói ta cõi trời thôi. Đạo Phật cũng nói cõi trời. Mà hơn cõi trời là có cõi Phật. Dù vậy đó. Cho buổi sáng là cõi giờ của chư thiên. Rồi quý vị sẽ thấy là buổi sáng nếu mình đi vào trong trai đường, mình lấy ly nước hay là một ly cà phê hay là một ly trà mình uống mà mình tịnh tâm, mình không nói chuyện, thậm chí mình bước ra ngoài sân, mình ngắm mây, ngắm trời, mình uống ly cà phê, mình thấy đúng là cõi trời. Còn mình uống một ly trà, uống ly cà phê, uống ly nước, mình nói thì cõi phàm, tại vì nó không có khác. Bây giờ mình tập lại, mình ngược lại, mình sống cái cảnh giới của cõi trời thử coi. Còn có 5 ngày nữa thôi. Thấy không? Nghĩa là chỉ thoáng chút thôi là đã 5 ngày trôi qua rồi. Rồi mình tự hỏi lại mình, 5 ngày qua mình sống như thế nào? Mình được cái gì trong 5 ngày qua? Mà một ngày 3 buổi học, cơm ăn ngày 3 bữa, kinh tụng ngày 2 thời, pháp nghe ngày 3 buổi. Phải không? Rồi bây giờ đó mình nhân lại, cộng trừ nhân chia, mình còn được mấy phút gọi là thật sự enjoy cõi trời. Thì đó là Pháp Hòa xin thưa với đại chúng như vậy. Bởi vì mình tu á, là mình phải hết lòng và mình nhìn lại những cái gì đã ngà của cái cả đã qua. Không phải để buồn rầu sầu khổ mà để có cơ hội quán chiếu. Quán là nhìn sâu, chiếu là rọi. Đó. Nhìn sâu để mà thấy rõ. Mới ngày nào khăn gói lên Tây Thiên, còn lăn xăng kiếm phòng, kiếm mền, kiếm gói. Hôm nay mền gói ngủ cũng quen mùi rồi. Mà tương trao có bộ chưa thấm. Thí dụ vậy. Thôi giờ mình bắt đầu niệm Phật.